Dạ, tối nay xin mời thầy Minh thay mặt cầu nguyện để dâng thì giờ này cho Chúa.
Dạ, dạ, cầu nguyện mời các năm Phú Yến cũng như Dung toàn cùng người Chúa sẽ cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là đấng toàn năng là cha yêu thương của chúng con. Một nữa chúng con cảm tạ Chúa, chúng con tối hôm nay qua đường dây điện thoại chúng con được liên lạc với nhau, chúng con tụ họp ở đây để chúng con học cuộc đời Chúa Cứu Thế quyển số 4. Chúng con cảm tạ Chúa trong những tháng qua, Chúa cho chúng con có cơ hội thật tốt để chúng con học và suy ngẫm lời của Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho cô Yến có tấm lòng để đứng ra hướng dẫn cho lớp này. Cô bỏ rất nhiều công cũng như thời gian, xin Chúa cảm ơn phước lại cho cô có được sự thông sáng, cho cô có được sức khỏe để cô tiếp tục hướng dẫn và học việc Ngài qua những lớp học này. Xin Chúa ngày cũng ở cùng với gia đình của cô, cũng gìn giữ mọi người trong gia đình được bình an. Con cảm tạ ơn Chúa. Chúa cũng ban phước cho những học viên của khóa hôm nay, ban cho chúng con có sự sáng suốt để chúng con học, chúng con hiểu và nhất là chúng con nhớ để đem ra áp dụng trong đời sống của chúng con. Xin Chúa hiện diện trong lớp học của hôm nay, thăm viếng từng người một ở cùng với chúng con, cách lễ chúng con luôn. Xin Chúa cũng nhớ những anh chị em nào cũng không vào học được, xin Chúa cũng dấy lên lòng họ để họ cũng ham thích gọi vào dự phần trong lớp này. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Giờ này chúng con xin giao chọn lớp học trong cánh tay toàn năng của Chúa. Xin Chúa chúc phúc và hướng dẫn. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Jesus Christ.
Amen.
Amen. Kỳ trước thì chúng ta đã học về con người và tính dục. Chúng ta đã học rằng tính dục do Đức Chúa Trời phú ban, và trong ý định quan phòng của Đức Chúa Trời thì Chúa muốn vợ chồng có một mối quan hệ ưu tiên, mật thiết và liên tục, có thể nói là vĩnh viễn trong hôn nhân. Buổi tối hôm nay chúng ta sẽ học về con người và hôn nhân, lời Chúa Giêsu dạy về hôn nhân. Xin chúng ta mở Kinh Thánh ra, Ma-thi-ơ đoạn 19, và chúng ta sẽ đọc từ câu 1 cho đến câu thứ 12. Ma-thi-ơ 19, câu 1 đến câu thứ 12. Xin kính mời cô Dung đọc từ câu 1 đến câu 6. Và một người nữa đọc từ câu 7 đến câu thứ 12. Ma-thi-ơ đoạn 19.
Dạ. Yeah. 19 câu 1 với câu 6. Đức Chúa Giêsu phán lời ấy xong rồi thì từ xứ Galilê mà đi đến bờ cõi xứ Giu-đê, bên kia sông Giô-đan, có nhiều đoàn dân đông theo Ngài và Ngài chữa lành kẻ bệnh ở đó. Người Pha-ra-si bèn đến gần để thử Ngài mà rằng: không cứ vì cớ gì người ta có phép để vợ mình chăng? Ngài trả lời rằng: các ngươi há chưa đọc lời chép về đấng tạo hóa hồi ban đầu dựng nên một người nam, một người nữ, và có phán rằng vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? Thế thì vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp.
Dạ.
Dạ, mình xin được tiếp câu 7 đến câu 12 luôn hả cô?
Dạ, phải.
Họ lại hỏi Ngài rằng: vậy cớ sao để đặng để vợ đi? Ngài phán rằng: vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi nên Môi-se cho phép để vợ, nhưng lúc ban đầu không có như vậy đâu. Vả ta phán cùng các ngươi, nếu ai để vợ mình không phải vì cớ ngoại tình và cưới vợ khác thì người ấy phạm tội tà dâm, và hễ ai cưới người bị để thì phạm tội ngoại tình. Môn đồ thưa rằng: nếu phận người nam phải xử với vợ mình như vậy, thì thà không cưới vợ là hơn. Ngài đáp rằng: chẳng phải mọi người đều có thể lãnh được lời này, chỉ người sẵn có ban cho như vậy mà thôi. Vì có người hoạn từ trong lòng mẹ, có người hoạn vì tay người ta, và có người tự mình làm nên hoạn vì cớ nước thiên đàng. Người nào lãnh nổi lời ấy thì hãy làm, hãy lãnh lấy.
Dạ. Xin chúng ta mở ra ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu thứ 33. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 33. Chúng ta sẽ chọn câu này làm câu gốc cho bài học buổi tối hôm nay. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 33. Xin chúng ta ghi bên ngoài của câu số 1 của bài học đó. Một La Mã, ý định của Chúa cho vợ chồng trong hôn nhân. Cho người nữ trong hôn nhân đi. Ý định của Chúa cho người nữ trong hôn nhân. Bây giờ chúng ta sẽ đọc thêm một phần Kinh Thánh nữa ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 22 cho đến câu 24. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 22, câu 24.
Hỡi kẻ làm vợ phải dân phục chồng mình như dân phục Chúa. Vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục chồng, phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự.
Dạ, xin cảm ơn. Ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 3 câu thứ nhất á, Phi-e-rơ nhất đoạn 3 câu 1 chép như thế này. Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hòa theo. Như vậy thì trong hai phần Kinh Thánh này, chúng ta thấy Kinh Thánh dạy người phụ nữ là người vợ phải vâng phục chồng mình. Ở trong một gia đình Cơ Đốc thì người vợ phải vâng phục chồng. Bây giờ chúng ta thấy là ở trong bài học cho chúng ta biết là ở trong câu thứ 5 đó, chúng ta thấy Chúa định cho hôn nhân thành quan hệ sâu sắc và vĩnh viễn. Hôn nhân là một mối quan hệ rất là tế nhị giữa hai người, người nam, người nữ, và Chúa kết hợp. Như vậy thì ở trong cái phần Kinh Thánh, hai phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc, vợ chồng trong gia đình Cơ Đốc, người vợ phải vâng phục chồng mình. Ở trong câu thứ 7 thì nói rằng, ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 21 nói là phải vâng phục nhau. Cái chữ nhau rất quan trọng, không phải chỉ một phía mà hai bên, vợ cũng như chồng. Cái chữ vâng phục nhau này trong các cái kỳ lễ thành hôn đó, trong các cái buổi lễ, mục sư hành lễ bao giờ cũng nhắc cho chú rể cô dâu là phải vâng phục nhau. Vâng phục nhau, cái chữ nhau ở đây là vợ và chồng đều phải có ý niệm cũng như phải thực hành cái điều đó. Ở trong Ca Dao Việt Nam của mình thì cũng có nhắc nhở, ông bà mình cũng có dạy dỗ là vợ chồng thì phải lấy cái câu tương kính như tân làm đầu. Ở trong cái sách Gia Quấn Ca của Nguyễn Trãi đó, hồi chúng ta học hồi trung học ha, thì tương kính như tân nghĩa là gì? Hai người đều kính trọng nhau, tôn trọng nhau, như tân tức là như mới. Bởi vì sao? Người Việt của mình thì thấy cái cảnh này thường lắm, phải không? À, đôi khi người ta yêu nhau thấm thiết rồi mới kết hôn. À, trong cái thời đại mà của chúng tôi đó, nghĩa là thời của thầy Minh, cô Dung thì chắc là quen biết rồi mới kết hôn, hay là Diễm Phúc cũng vậy, phải không? Nhưng mà cái thời của chúng tôi đó, hay là trước đó nữa đó, cỡ như mẹ của tôi hay là ông bà của tôi, thì đôi khi có cái câu là cha mẹ đặt đâu thì con phải ngồi đó đó, tức là gả mà cưới nhau rồi thì mới tình thương mới đến, chứ không có yêu nhau trước. Cho nên ở đây cái câu mà tương kính như tân rất là quan trọng. Đôi khi người ta nam nữ yêu thương nhau tưởng chừng như không thể nào lìa nhau được, nhưng mà khi kết hôn rồi một thời gian, không có còn tương kính như tân nữa, không có như mới nữa, mà thấy cũ quá, thấy thường quá, thấy quen thuộc quá. Giống như mình nghe nói là ở gần chùa thì gọi Bụt là anh đó. Quen mặt quá rồi, quen tính tình nhau, quen cách ăn nết ở nhau quá và trở nên coi thường nhau. Nhưng mà ở đây lời Chúa dạy cũng như là Ca Dao tục ngữ Việt Nam cũng nói như vậy. Phải vâng phục nhau, phải tôn trọng lẫn nhau, nhất là ở trong gia đình Cơ Đốc. Vâng phục nhau trước mặt Chúa được thực hiện tốt nhất khi vợ chồng học lắng nghe nhau. Chúng ta thấy một trong những nguyên nhân làm cho các cuộc hôn nhân đổ vỡ là người vợ hay người chồng không chịu lắng nghe. Có khi người vợ muốn nói, muốn tâm sự một điều gì đó, muốn tâm tình gì đó, nhưng người chồng không muốn nghe. Hay ngược lại, người chồng muốn nói, người vợ không muốn nghe. Thì ở đây, bài học nói rằng, vâng phục nhau trước mặt Chúa được thực hiện tốt nhất là khi vợ chồng học lắng nghe nhau. Lắng nghe cũng phải học ha. Có khi mình tưởng là mình thích thì mình nghe, không thích thì thôi. Nhưng mà ở đây thì bài học cho chúng ta biết là phải học lắng nghe. Truyền thông là phương tiện hết sức quan trọng của quan hệ hôn nhân. Cả hai người phải cẩn thận sống để thể hiện sự truyền thông thật, để hiểu các cảm xúc sâu kín nhất nơi người bạn đời của họ. Bằng cách nào? Bằng cách lắng nghe nhau cẩn thận, quan tâm cẩn thận để dịu dàng diễn tả những cảm xúc sâu kín nhất của chúng ta. Những cặp vợ chồng hạnh phúc bao giờ cũng là biết lắng nghe nhau, chịu khó ngồi nghe để mình biết người phối ngẫu của mình đang nghĩ gì, đang làm gì. Có một điều như thế này. À, khi học về sự cầu nguyện thì có một anh em tâm sự với chúng tôi như thế này. Trong gia đình hầu như không hề có sự bất đồng, không hề có sự cãi vã, bởi vì anh chị đó đã từng cầu nguyện chung với nhau. Mà chúng ta biết khi cầu nguyện trước mặt Chúa mình đâu có dám dối, phải không? Nên khi người chồng trình dâng lên cho Chúa những tâm tư, ý tưởng, những sự cầu xin, ao ước của mình, thì người vợ ngồi đó cũng hoa lông và lắng nghe. Người vợ khi cầu nguyện thì người chồng cũng lắng nghe. Tôi nghĩ rằng gia đình đó thật là một gia đình lý tưởng ở trong Chúa. Tôi không biết ở đây những cặp vợ chồng trẻ như thầy Minh cô Dung hay là vợ chồng cô Diễm Phúc đã từng làm như vậy chưa? Nếu chưa, chúng ta làm đi. Phải không? Nếu đã hạnh phúc rồi trong Chúa, làm như vậy chúng ta sẽ được phước hạnh nhiều hơn nữa ở trong Chúa. Chúng ta có thể hiểu được người phối ngẫu của mình nhiều hơn và mình sẽ được Chúa ban phước nhiều hơn. Ở đây nói rằng kế hoạch của Đức Chúa Trời cho người vợ là gì? Bài học cho chúng ta biết là vâng phục đó không phải là nô lệ. Vâng phục không phải là nô lệ. Bởi vì từ buổi ban đầu, khi Đức Chúa Trời dựng nên Eva cho Adam, thì Đức Chúa Trời nói gì? Eva Đức Chúa Trời làm nên một người nữ để làm gì?
Giúp.
Để giúp việc
giúp
hả?
Đỡ. Dạ.
Để giúp đỡ. Dạ. Dạ, cảm ơn chị. Để giúp đỡ. Cái chữ giúp đỡ và giúp việc thì tiếng Việt của mình nói đâu mình hiểu đó, phải không? Một người giúp đỡ thì trong đó có một cái sự tôn trọng. Còn cái người giúp việc thì chúng ta thấy ở một cái mức độ thấp hơn, một cái vị trí thấp hơn, bởi vì người giúp việc thì phải làm việc cho chủ của mình. Phải, chủ bảo đâu phải làm đó. Thời xưa thì có chế độ nô lệ. Và trong thời kỳ mà chúng ta sống thì cũng có những người giúp việc. Những người giúp việc đó không thể nào trái lại cái lệnh của người chủ. Nếu mà trái lại thì sẽ bị đuổi việc, mất việc. Và chúng ta thấy rằng bài học cho chúng ta biết rằng vâng phục không phải là nô lệ. Người vợ khi mà vâng phục chồng, tức là vui lòng nè, tự nguyện nè, làm những cái điều mà người chồng muốn, hay là làm những cái điều mà mình thấy rằng bổn phận người vợ phải làm, nhưng mà làm trong cái sự vui lòng, sự tự nguyện, chứ không phải bị bắt buộc, không phải bị cưỡng bách để làm điều đó. Bây giờ phước hạnh của sự vâng phục là gì? Phước hạnh của sự vâng phục là chúng ta thấy đặc ân và niềm vui của hội thánh đó là vâng phục Đấng
Christ.
Còn cái người vợ khi vâng phục chồng thì thứ nhất là sẽ vui hưởng sự bảo vệ, sự chăm sóc của chồng mình. Không có người chồng nào mà có người vợ vâng phục mà không yêu thương, không chăm sóc, không bảo vệ. Một cái điểm nữa là khi người vợ vâng phục chồng thì thế nào? Sẽ cảm thấy an toàn và thỏa nguyện bởi vì được người chồng yêu thương, bảo vệ. Như vậy, phước hạnh của sự vâng phục đối với một người vợ trong Chúa là như vậy. Bây giờ một điểm nữa trong bài học của chúng ta đó, trường hợp người vợ tin Chúa trước chồng. Ở trong phía nhất đoạn 3 câu 1 mà lúc nãy chúng ta có đọc qua đó, nói cái gì? Phía nhất đoạn 3 câu 1
là còn bấm chỗ nào đó?
Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo,
chửi
bởi ăn ở của vợ cũng đủ xóa theo. Như vậy thì người vợ cơ đốc vâng phục người chồng chưa tin. Người chồng nói gì thì phải vâng theo. Người chồng muốn như thế nào phải làm theo. Nhưng mà chúng ta nhớ bài học của chúng ta có mở ngoặc, phải không? Thế nào? Miễn là thế nào? Không có trái với ý Chúa. Cho nên có nhiều người đó, có nhiều gia đình, người vợ tin Chúa trước chồng thì đôi khi xem thường người chồng của mình. Nếu người chồng đó tỏ ra cứng lòng, không chịu tin, không chịu nghe, bao nhiêu ngày tháng nói không nghe, làm chứng không có, không có chịu tin, thì cái bất hòa, cái xung đột từ trong gia đình khi mà không có cùng một niềm tin đã xảy ra. Nhưng mà bài học nói với chúng ta đó, người vợ vâng phục chồng của mình, trong trường hợp người chồng chưa tin Chúa thì bởi cách ăn nếp ở của người vợ sẽ làm chứng cho người chồng tin Chúa. À, có một câu chuyện mà một vị diễn giả kể như thế này. Có hai vợ chồng sống với nhau cũng lâu. Người vợ thì lúc nào cũng yêu chồng của mình, yêu thương chồng của mình. Nhưng mà tính tình thì người ta thường nói là khẩu xà tâm Phật gì đó ha. Người vợ này trong lòng thì rất yêu thương chồng của mình, nhưng mà lời nói đó thì không bao giờ biểu lộ cái điều đó. Lúc nào nói chuyện cũng sẵn sớm đó. Lúc nào nói chuyện cũng làm cho người chồng bực bội, tức tối. Thí dụ, ông chồng đi làm về, hỏi hôm nay có món gì ăn đó. Thì người vợ nói rằng, mở tủ đi, có số gì thì cứ lấy ra ăn. Lần khác người chồng về nói là ồ khát nước quá, mệt quá, muốn uống chút gì đó, tự kiếm mà uống đi. Cái cách cư xử như vậy nó xảy ra ngày một, cho đến một ngày kia người chồng đi làm về, tự nhiên thấy nhà cửa gọn gàng, một mâm cơm sẵn ở trên bàn đó. Người chồng được người vợ mời đến và nói rằng, anh à, cơm canh sẵn rồi đó, anh ăn đi. Người chồng lấy làm ngạc nhiên lắm mà không biết như thế nào hết. Anh chị em biết là ông đó làm gì không? Người chồng, người vợ nói rằng chứ anh ăn cơm đi, ăn cơm rồi nghỉ ngơi cho khỏe. Thì người chồng bảo là chứ bữa nay em làm sao vậy? Em có bị gì không? Em nói chuyện bình thường đi. Em làm anh làm bất ngờ quá. Sau đó thì không phải một ngày mà nhiều ngày, cho đến một ngày kia người chồng đến tìm gặp vị mục sư và nói rằng, thưa mục sư, tôi muốn cầu nguyện xin Chúa. Thì ông mục sư hỏi rằng, ai đã nói về Chúa cho anh để anh tin vậy? Và ông này mới nói lại, mới kể lại cái đời sống vợ chồng của mình trước khi người vợ tin Chúa. Và sau khi người đó tin Chúa rồi, người vợ tin Chúa rồi, thay đổi cái cách cư xử, cái cách nói năng, cái cách quan tâm chăm sóc người chồng. Và một thời gian sau, người chồng đó chịu cái sự cảm động để mà tin Chúa. Chúng ta thấy ở đây, trong Phi-e-rơ nhất cũng nói như vậy. Bởi cách ăn nếp ở của người vợ có thể làm chứng về Chúa cho người chồng tin Chúa. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cho dù mình tin Chúa mà người chồng chưa tin thì cũng không thể nào có một cách đối xử không tốt. Số 25 mã đó là ý định của Chúa cho người chồng trong hôn nhân. Người vợ thì như vậy rồi, còn người chồng thì sao đây? Xin mở Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 câu thứ 3. Cô-rinh-tô nhất. Dầu vậy, tôi muốn anh em biết Đấng Christ là đầu mọi người. Đàn ông, người đàn ông là đầu người đàn bà. Và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ. Đấng Christ là đầu mọi người. Đàn ông là đầu đàn bà. Và Đức Chúa Trời là đầu Đấng Christ. Như vậy có nghĩa gì? Ở trong cái phần trên, nhưng mà ở đây đó thì là người chồng phải vâng phục Đấng Christ cũng như Đấng Christ vâng phục Đức Chúa Cha. Và vâng phục đó thì như thế nào, phải làm gì? Điểm thứ nhất, ý định của Chúa cho người chồng trong hôn nhân Cơ Đốc đó là phải vâng phục Chúa. Bây giờ cái điểm thứ hai là phải yêu vợ mình như mình. vâng phục Chúa thôi chưa có đủ, mà phải yêu vợ mình. Nhưng mà không phải chỉ yêu vợ mình thôi. Nói là yêu vợ mình thì ai nói không được. Yêu vợ mình thì ai không yêu. Nhưng mà bài học cho chúng ta thấy là yêu vợ mình như mình. Thì chúng ta thấy cái chữ như mình ở đây nó quan trọng ha. Tại vì nếu như mà bản thân của mình đó, thì mình không bao giờ muốn người khác làm cho mình buồn. Bản thân mình không bao giờ muốn mình xấu. Bản thân mình không bao giờ muốn mình yếu, mệt, bệnh hoạn hay là thất bại, vân vân. Như vậy, nếu mình, người chồng mà yêu vợ mình như mình, như bản thân mình đó, thì nếu mà bản thân mình cần cái gì, muốn cái gì, muốn người khác làm cho mình cái gì, người chồng phải đối xử với người vợ như vậy. Có nhiều người nói rằng yêu vợ nhưng mà không có, thật sự không có yêu như bản thân mình. Yêu là yêu vậy thôi, ở một cái phần nào đó, mức độ nào đó thôi. Cho nên bài học rất quan trọng cho chúng ta. Yêu vợ mình như mình, và yêu vợ mình như là Đấng Christ yêu hội thánh. Chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu Christ đã chết trên thập tự giá để đổ huyết ra, để mua chuộc mỗi một chúng ta, cho chúng ta trở nên con cái của Ngài. Hội thánh là gì? Hội thánh là hội của những người được biệt riêng ra cho Chúa, thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa. Những người mà đã được chuộc bằng chính huyết của Chúa. Như vậy thì nếu Chúa không có yêu hội thánh, thì Chúa đã không có chết cho tội lỗi của mỗi một chúng ta. Kinh Thánh nói rằng thân thể của Chúa là hội thánh. Và Đấng Christ đã mua chuộc hội thánh bằng chính huyết của Ngài. Cho nên ở đây nói rằng yêu vợ như Đấng Christ yêu hội thánh, tức là một cái tình yêu hy sinh. Không biết ở đây thì chúng ta có, ở đây thì có một mình thầy Minh là nam thôi ạ. Không biết có khi nào yêu vợ mình mà sẵn sàng hy sinh cho vợ mình không? Có một bài thơ Việt Nam nói rằng yêu là chết trong lòng một ít. Yêu là từ bỏ một số những cái gì mà nó của bản thân mình mà vợ mình không thích. Ví dụ như vậy. Chúng ta học bài học này với tất cả sự soi sáng của lời Chúa và chúng ta xét mình. Chúng ta là những người vợ, chúng ta có vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa hay không? Chúng ta là những người chồng, chúng ta có yêu vợ mình như bản thân mình, như Đấng Christ yêu hội thánh hay không? Có hy sinh cho vợ mình hay không? Cầu xin Chúa cho chúng ta thấy được điều này. Bài học cho chúng ta có một cái điểm nữa, đó là hầu hết các ông rất là sung sướng với chỉ thị Chúa cho vợ, tức là vợ phải vâng phục chồng. Thích vợ vâng phục. Nhưng mà thường làm ngơ hay là bác bỏ kế hoạch của Chúa cho họ, như trong Côrintô mà chúng ta vừa đọc. Người vợ vâng phục chồng thế nào thì chồng cũng phải vâng phục Đấng Christ thầy ấy. Chúng ta thấy những gia đình mà kính sợ Chúa đó, người chồng kính sợ Chúa, người vợ kính sợ Chúa, thì gia đình hạnh phúc trong Chúa. Trái lại, một trong hai người thiếu lòng kính sợ Chúa sẽ có vấn đề xảy ra. Bắt đầu từ những xung đột trong lời nói, ở trong tư tưởng, ở trong việc làm, và nó có những sự xung đột đến mức không thể nào hàn gắn được. Cho nên chúng ta cầu xin Chúa ban ơn cho chúng ta. Chúng ta học bài học này để biết về ý định của Chúa dành cho hôn nhân cơ đốc, cho những người vợ, người chồng ở trong Chúa. Thí dụ như bây giờ ở tuổi của chúng tôi đó, Thì chúng tôi học bài học này để làm gì? Để có thể hướng dẫn giúp đỡ con cháu của mình. Những người đang ở sống ở trong một đời sống hôn nhân cơ đốc, học bài học này để xét mình trước mặt Chúa, coi điều nào từ hồi tin Chúa đến bây giờ. Là một người vợ, tôi có vâng phục chồng mình hay không? Là một người chồng, tôi có yêu vợ như yêu bản thân mình hay không? Xin Chúa cho chúng ta điều chỉnh lại theo đúng như điều Chúa dạy ở trong Kinh Thánh, để rồi đời sống hôn nhân của chúng ta ở trong gia đình cơ đốc được tốt đẹp, được Chúa ban phước cho. Ở đây nói rằng chúng ta thấy người chồng phải yêu vợ như Đấng Christ đã yêu hội thánh. Và đây là một thể loại tình yêu đòi hỏi sự hy sinh. Chúng ta thấy chồng phải yêu vợ như mình yêu chính thân thể của mình. Không phải một sớm một chiều có được điều đó. Đó phải là một người chồng kính sợ Chúa. Và điều này cũng không phải chỉ một ngày một bữa mà thôi, mà chúng ta thấy là phải thường xuyên, phải liên tục và phải vĩnh viễn như vậy thì mới đẹp lòng Chúa. Thật là tốt đẹp cho những cuộc hôn nhân trong Chúa, những đời sống vợ chồng ở trong gia đình cơ đốc được tốt đẹp, được trọn vẹn từ đầu cho đến cuối. Và cũng thật là bất hạnh cho những cuộc hôn nhân đổ vỡ. Cho nên chúng ta cầu xin Chúa ban ơn và chúc phước cho. Tôi có được nghe về cuộc đời, đời sống, chức vụ cũng như hôn nhân trong Chúa của các vị mục sư lớn tuổi. Tôi được biết đến trường hợp của cụ cố mục sư Lưu Văn Mão là một và cố mục sư Phạm Xuân Tín là hai. Anh chị em biết không? Quý vị đó trong các bài giảng vẫn thường giảng cho chúng tôi nghe về hôn nhân cơ đốc. Thường làm chứng cho chúng tôi về tình yêu của người vợ, người chồng trong gia đình cơ đốc. Khi chúng tôi đến thăm viếng, thật là tốt đẹp, thật là vui. Bà cụ rất là lớn tuổi, bà cụ mục sư Lưu Văn Mão. Bây giờ cả hai ông bà cụ đều đã về với Chúa lâu rồi. Nhưng mà khi chúng tôi đến thăm viếng đó, thì bà cụ nói rằng, bà cụ xin lỗi, nhìn giống như một con mèo con nhỏ nhỏ nằm ở trên một cái giường nệm trắng phẳng phiu ha. Và bà cụ nói giọng hết sức là nhẹ nhàng. Ông bà cụ là ông bà cụ thân sinh của nhạc sĩ Vĩnh Phúc đó. Khi chúng tôi nhóm chung với nhạc sĩ Vĩnh Phúc một thời gian cũng gần 10 năm. Và chúng tôi cũng thường xuyên đến thăm ông bà cụ. Mà anh chị em biết ông bà cụ thường nói như thế này. Tôi muốn rằng khi mà tôi già hơn chút nữa đó, mà Chúa cất tôi về với Chúa đó, thì xin Chúa cho chúng tôi đi chung một ngày đi. Nhưng mà thật sự không phải như vậy ha. Bà cụ thì chúng tôi dự đám tang bà cụ trước và thời gian sau thì ông cụ mất. Còn riêng ông cụ của mục sư Phạm Xuân Tín đó, thì ông bà cụ mất cách nhau một tháng thôi. Về với Chúa cách nhau một tháng thôi. Và các con ở trong gia đình đều rất là kính sợ Chúa, yêu mến Chúa và hầu vị Chúa rất là tốt. Cho nên hình ảnh đó vẫn luôn luôn ở trong đầu của nhiều con cái Chúa và trong đó cũng có chính mình tôi nữa. Thấy rằng hôn nhân trong Chúa thật là tốt đẹp. Cho nên cầu xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để qua bài học này Chúa cho chúng ta thấy rằng Chúa định cho mỗi cuộc hôn nhân đó đều tốt đẹp và là lời chứng về cho hội thánh. Cho nên trong các cuộc hôn nhân đổ vỡ không phải chỉ buồn riêng cho người vợ hay người chồng ở trong cuộc hôn nhân đó, mà là cũng buồn lòng Chúa nữa. Và đôi khi cũng làm gương không có tốt cho người khác. Cho nên tôi nghĩ đến điều này và cầu xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta học bài học buổi tối hôm nay đây. Để chúng ta hiểu được cái mối quan hệ sâu sắc thắng kích vĩnh viễn của các cuộc hôn nhân ở trong Chúa, của người vợ, người chồng rất quan trọng. Và xin Chúa cho chúng ta có thể nói những điều này cho thế hệ tiếp nối của chúng ta, nhất là những người con, người cháu của chúng ta. Và có một điều mà tôi cũng muốn chia sẻ thêm đó là đôi khi chúng ta nghĩ rằng con cháu của mình hãy còn nhỏ lắm, cái chuyện mà cưới vợ gả chồng cho nó đó, chừng nào nó có người yêu, có người bạn, bạn gái, bạn trai gì đó là hẳn hay, chừng đó cầu nguyện cũng không muộn. Xin thưa, không phải như vậy. Tất cả chúng ta đều phải cầu nguyện cho các đứa trẻ từ khi nó còn nhỏ, để nó biết kính sợ Chúa. Chỉ có sự kính sợ Chúa mới giúp đỡ cho những người nam, người nữ trong hôn nhân được tốt đẹp mà thôi. Xin Chúa giúp cho chúng ta điều này. Không biết trong cái phần bài học vừa qua đó, thì chúng ta có cái thắc mắc nào không? Có cái suy nghĩ nào nữa không? À, xin chúng ta mở cái phần bài kiểm ở phía sau ra, trang 290. Câu thứ nhất, nêu hai địa chỉ kinh thánh dạy về kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho hôn nhân. Thứ nhất là
Episode đoạn 5, câu 21 đến 33.
Dạ phải.
Dạ, video thứ nhất, đoạn 3, câu 1 đến câu 7.
Dạ, cảm ơn. Xin quanh tròn câu 2, câu 4 và câu 6 đó, ghi là học thuộc lòng ha. Câu số 2, người vợ vâng phục chồng mình thì nhận được phước hạnh nào? Có 3 điểm. Thứ nhất là gì? Được bảo vệ. Thứ hai là?
Che chở, chăm sóc.
Được che chở, bảo vệ, che chở đó. Thứ hai là an toàn, phải không? Điểm thứ ba là hỏa nguyện ở trong Chúa. Câu thứ ba, người vợ tin Chúa nên có thái độ đối với người chồng chưa trở lại tin Chúa của mình như thế nào? Thế nào? Đối xử với người chồng thế nào? Phải?
Vâng phục chồng.
Dạ, vẫn là phải vâng phục. Miễn là những cái điều đó không có đi ngược lại ý muốn của Chúa, không có trái với Kinh Thánh, thì chúng ta vẫn phải vâng phục người chồng của mình. Câu Kinh Thánh nào dạy về điều này?
Phi Rơ nhất đoạn 3 câu 1.
Dạ, Phi Rơ nhất đoạn 3 câu 1. Câu thứ tư, có thể mô tả tình yêu của Đấng Christ dành cho hội thánh như thế nào? Đó là tình yêu. Tình yêu gì?
Tình yêu là một. Này,
hy sinh. Dạ, hy sinh. Dạ. Câu thứ năm, người chồng có thể phản ảnh tình yêu này bằng những cách nào trong thái độ đối với vợ? Mình nói là mình yêu vợ như Đấng Christ yêu hội thánh, tức là mình yêu vợ mình, hy sinh cho vợ mình, thì mình bày tỏ bằng cách nào? Nói bằng miệng không ạ? Hỡi các con cái bé mọn, hãy yêu mến. Bằng gì? Bằng lời nói thôi à? Chớ yêu nên mến bằng lời nói và lưỡi. Nhưng mà bằng gì? Bằng việc làm và lẽ thật. Chúa dạy sao? thì làm như vậy ha. Như vậy thì ở đây nói rằng có thể mô tả tình yêu Đấng Christ dành cho cả hội thánh đó là tình yêu hy sinh. Và như vậy người chồng có thể phản ảnh cái tình yêu hy sinh đó bằng cách trong thái độ đối với vợ đó, là thứ nhất là quan tâm đến vợ của mình. Chứ không phải là bà là vợ thì bà chỉ có nghĩa là lo công việc nhà cửa, đi tới đi lui, quét dọn, nấu nướng vậy thôi. Còn ngoài ra đó bà có sốt, nóng đầu hay là ho, cảm gì đó thì tự hết đi. Không phải. Ở đây chúng ta có một cái sự quan tâm. Rồi gì nữa? Phải bảo vệ nữa. Bảo vệ người vợ của mình. Và cái điểm thứ ba là yêu thương vợ mình. Đó là cái cách mà bày tỏ tình yêu. Chúng ta thấy Chúa quan tâm đến hội thánh. Chúa bảo vệ hội thánh của Chúa. Bảo vệ mỗi một con cái Chúa như gì? Chúa bảo vệ chúng ta như là gì? Như con ngươi của mắt Ngài. Và Chúa yêu thương con cái Chúa, Chúa yêu thương hội thánh Chúa. Và đối người vợ đối với chồng thì phải thế nào? Hồi nãy là chồng đối với vợ, bây giờ trong câu B này là vợ đối với chồng. Thì phải?
Vâng phục. Như vâng phục Chúa.
Như vâng phục Chúa, dạ. Phải biết suy nghĩ và có cái sự trìu mến. Cũng như người vợ thì biết, người chồng thì yêu thương. Khi mà người chồng quan tâm đến người vợ thì người vợ vâng phục chồng. Khi người chồng bảo vệ cho người vợ thì người vợ phải biết suy nghĩ về cái sự bày tỏ tình yêu đó để mà yêu thương chồng mình. Câu thứ 6. Có ý tưởng sai lầm phổ thông nào về nam tính mà chúng ta làm sao dùng Kinh Thánh chứng minh điều này? Cái ý tưởng sai lầm nào ở trong gia đình của người Việt Nam chúng ta đó, thì chúng ta thấy là bao giờ cũng theo một cái quan điểm là gì? Một cái quan niệm là gì? Chồng là Chúa, vợ là
dạ,
vợ
tôi.
Là tôi. Yeah. Một cái thái độ gia trưởng, tức là cái gì người chồng cũng quyết định hết, người vợ không có tiếng nói. Người chồng muốn cái gì cũng được, còn người vợ thì phải nín chịu, phải vâng phục mà thôi. Chúng ta thấy đó là một cái quan niệm xưa lắm rồi. Ở đây gọi là cái ý tưởng sai lầm phổ thông, tức là rất là xảy ra rất là thường trong các gia đình của người Việt chúng ta trước đây. Và bài học của tối hôm nay cho chúng ta biết rằng nếu một người chồng hay người vợ kính sợ Chúa thì những cái điều mà người chồng coi người vợ như một nô lệ, mà người chồng coi mình như một gia trưởng, sẽ không còn nữa ở trong gia đình. Và khi chúng ta hy vọng là mặc dù chúng ta học như vậy, chúng ta tin như vậy, nhưng mà chúng ta cũng hy vọng nữa là đừng có một cái gia đình cơ đốc nào mà còn cái tình trạng chồng Chúa vợ tôi ha. Cũng đừng có một gia đình cơ đốc nào còn cái tình trạng người chồng như một gia trưởng. Một cái điểm vui vui ha, tôi có mấy đứa cháu, một ngày kia tôi hỏi chứ ở trong nhà mình ai lớn nhất vậy? Có đứa thì nói chứ bà nội, có đứa nói đấy đi. Nhưng mà có một đứa nó nói rằng Chúa. Ồ, tôi cảm ơn Chúa. Chồng hay người vợ trong gia đình biết được cái vị trí của mình là trên hết là Chúa đó thì tốt đẹp biết chừng nào ha. Như vậy cầu xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để cho chúng ta có một cái cách đối xử với nhau ở trong Chúa. và đừng quên kế hoạch của Đức Chúa Trời trong hôn nhân là cho cả hai, chứ không phải chỉ cho người vợ hay là chỉ cho người chồng mà thôi. Cho cả hai đều phải áp dụng điều này. Xin Chúa ban phước cho mỗi một chúng ta. Những người còn sống ở trong đời sống gia đình hôn nhân Cơ Đốc, xin Chúa chúc phước cách đặc biệt những người lớn tuổi, và cũng không có sống trong cái cuộc hôn nhân vợ chồng Cơ Đốc đó, thì chúng ta cũng học bài học này với tinh thần hướng dẫn lại con cháu của chúng ta trên bước đường theo Chúa. Không biết là chúng ta có thắc mắc gì trong các cái phần câu hỏi này hay không?
Dạ, có một cái thắc mắc cục.
Dạ, dạ xin mời.
Dạ, bây giờ nếu mà ngược lại với cái câu số 3 đó, câu ở trong câu số 3 thì nói là một cái người vợ đối với người chồng chưa tin. Và bây giờ nếu mà là người chồng mà đã tin Chúa, người vợ chưa tin Chúa thì cái thái độ của người chồng phải làm sao? Được mà chịu phục, không phục được không?
Dạ, chúng ta thấy những cái trường hợp mà không có cùng niềm tin nó nhiều lắm, phải không? Thí dụ bây giờ như thế này, cả hai vợ chồng đều chưa tin Chúa hết, kết hôn với nhau. Sau một thời gian, cái trường hợp của một người vợ tin Chúa rồi sau đó bởi cách ăn nít ở mà giúp cho người chồng cũng tin Chúa luôn đó, trường hợp tôi kể hồi nãy đó. Nhưng mà cũng có những trường hợp, những người nam, người nữ sinh ra trong những gia đình Cơ Đốc, nhưng mà cưới vợ hay là lấy chồng ngoài Chúa. Thì bây giờ sau đây, chúng ta thấy cho dù đó là người nam hay người nữ, thì tôi trộm nghĩ là phải sống như lời Chúa dạy, nghĩa là cũng phải yêu thương người vợ của mình, giúp đỡ cho người vợ của mình bởi cách ăn nết ở của mình, bởi tình yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc của mình, và có thể cảm hóa được cái người vợ đó. Nhưng có một điều, nếu cả hai đều sinh ra ở trong gia đình Cơ Đốc thì dễ rồi, phải không? Kết hôn với nhau thì quá là tốt đẹp. Nhưng mà một trong hai người không phải là con cái Chúa, trong gia đình con cái Chúa, thì chúng ta thấy cái điều đó nó gây cho rất là nhiều hệ lụy về sau. Một số các trường hợp tốt đẹp, nhưng cũng phải nói là phần đông những cuộc hôn nhân như vậy đều phải chịu những cái sự dằn vặt đau khổ một thời gian, cho đến khi người vợ hay người chồng đó cùng một niềm tin với mình. Như vậy thì Chúa cũng không có phải là bỏ quên cái điều này. Cho nên Chúa nói như thế nào ở trong Kinh Thánh? Chúa dặn các người nam, người nữ trước khi kết hôn là gì? Trước khi quen biết, đi tìm kiếm một cái bè sườn của mình đó là gì? Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Nói thì nói như vậy, nhưng mà chúng ta thấy ở trong thực tế đó, thì đôi khi tôi thì Chúa cho đặc trách thanh niên khoảng chừng 10 năm. Có một ngày kia có một em đến báo với tôi như thế này. Em đó là một cái người hướng dẫn thiếu nhi, và nói với tôi rằng: cô Yến ơi, cô cầu nguyện cho con đi. Con bây giờ có quen với một cái anh đó, không có ở trong Chúa. Tôi nghe không ở trong Chúa là tôi bàng hoàng. Tôi hỏi: ủa sao vậy? Sao nghĩa làm như vậy? Quen trong trường hợp nào? Sao ở trong hội thánh mình không có người hả? Tôi vừa nói giỡn vừa nói thiệt như vậy. Thì em đó mới nói rằng: trong hội thánh cũng có thanh niên nữa, nhưng mà em không có thấy anh nào mà em coi được. Coi được là sao? Và anh chị em biết không, sau cùng thì cái đám cưới đó rất là buồn, tại vì vị mục sư quán nhiệm không có đồng ý tham dự cái hôn lễ, cái kỳ đó, cái lễ cưới đó. Và chúng tôi cũng không có dự cái lễ cưới đó, chỉ gửi quà tặng cho em mà thôi. Rất là buồn. Đó là một cô giáo hướng dẫn thiếu nhi đó, mà như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng một người mà đi kết hôn với một người ngoài Chúa đó, thì cái điểm đầu tiên là gì? Trách nhiệm của các bậc cha mẹ. Cái thứ hai, trách nhiệm của hội thánh. Thành ra bây giờ tôi thấy rằng hội thánh nào mà cho các bạn trẻ mà nghe nhiều, dạy về tình yêu, về hôn nhân, gia đình, nhiều, có nhiều cái chương trình để cho các bạn ấy nghe, học, thì rất là tốt. Đôi khi chúng ta bận rộn nhiều việc quá, bỏ quên cái phần này. Đợi đến khi các em có bạn trai, bạn gái ngoài Chúa rồi, thì mọi sự đã trễ. Chúng ta thấy ở trong Nhã ca nói gì? Ái tình gì? Ái tình như thế nào? Mạnh hơn sự chết. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. À, tôi nghĩ rằng thầy Minh hỏi vậy thôi, chứ còn thật sự thì chúng ta cũng biết rồi, phải không? Nếu mà cái người đó mà không tin Chúa thì mình phải đối xử, mình phải ăn ở sao cho thiệt tốt, để người đó thấy Chúa qua mình, rồi chịu sự cảm hóa để mà tin Chúa.
Quan trọng cầu nguyện nữa đó chị. Tôi dạ. Có mấy đứa em dâu thì dạ. Họ không có tin Chúa, nhưng mà ở Việt Nam á, trong hội thánh là tôi ở quê đó, thì đâu có ai mà đi tới cưới hỏi đồ là trong hội thánh đâu. Hội thánh ở thành phố nữa. Thành ra trẻ có chồng rồi có vợ thì là ngoại đạo không à. Mà thanh là mười mấy người con mà là gái ngoại đạo không. Nhưng mà trước hết là phải giao. Nhưng mà cái quan trọng Chúa gìn giữ cho nó giao, mà mình không có ý chí rồi thì Chúa tôi trở lại là chùa hết rồi. Tôi có em dâu giờ nó theo, nó yêu mến Chúa lắm. Nhỏ em dâu thứ bảy cũng vậy, chị của nó có mang chừng 3 tháng á, cả nhà mừng lắm. Nhưng mà trong 3 tháng là hư, mà 5 lần như vậy đó. Khi sau qua tôi đi cưới gì con nhỏ, em của nhỏ đó đó, thì nó rất là sợ, nó sợ có bầu gì giống chị đó. Thì ngày hôm nói ở Việt Nam họ có làm chó, thì nó ra hơi nhiều chút ngoài đề chút xíu thôi. Thì tôi thấy tóc nó đang ngồi, nó mấy nó sổ tóc ra làm dữ. Ba tôi mới đứng kêu đứng lại, mà tôi biểu ba tôi nói con á, ngày mai ba dẫn con đi bác sĩ, con không có được dạy, nhà này nhà của Chúa, không ai dám đá động hết. Cảm ơn Chúa. Ngày mai thì thằng em tôi đó, nó vừa nghi vợ nó ưa thịt chuột bồ chuột cải, nó sợ hư thai đó. Em ba tôi thì dẫn đi ra tới bác sĩ, còn nó ở nhà lục lạo đồ đạc, gối gắm nó lấy bùa để nhét trong gối. Mà nhà cầu nguyện hết chứ cầu nguyện mới lòi ra chuyện này. Rồi đi ra bác sĩ nói anh cô nghe, nếu mà cô không có đi bữa hôm nay là cái thai này ngày mai xảy, cô tin tôi đi. Thì cảm ơn Chúa bây giờ sanh đẻ con nhiều, mà nó là người rao truyền danh Chúa nữa, lo lắng công việc Chúa, dâng hiến cho Chúa. Do em thứ tám cũng vậy, đứa nào cũng vậy đó. Cảm ơn Chúa. Quan trọng mình cũng cầu nguyện cho họ gia đình cũng ăn ở tốt đó. Cho nên cái trăng nó trở giống như chuyện nói.
Trường hợp đó không phải là ít đó, nhưng mà rất là cảm ơn Chúa nếu những người vợ hay những người chồng đó mà bởi cách ăn nết ở của người vợ, người chồng mình mà trở lại với Chúa, thì chúng ta thấy phước hạnh viết gì nào cho cái cuộc hôn nhân đó và cho hậu tự của họ nữa. Cho nên chúng ta cầu nguyện nhiều cái điều này. Và tôi nghĩ rằng nếu chúng ta là những người có tiếng nói ở trong hội thánh của Chúa, thì tôi nghĩ nên đề nghị có những cái cuộc những cái chương trình mà họp của các ban thanh niên đó. Ví dụ như hội thánh chúng ta thanh niên nam nữ có chừng 20 người thôi. 20 người đó họ có một hai cặp gì đó họ có thể yêu nhau ở trong Chúa. Nhưng mà rồi ngoài ra thì còn lại thí dụ như 16 người kia thì sao đây? không phải người nào cũng có thể chọn một người trong hội thánh đâu. Cho nên nếu mà các vị quản nhiệm mà có sự quan tâm đúng mức á, thì cho phép các bạn trẻ tổ chức những cái buổi họp các ban thanh niên. Ở Mỹ này chúng ta vẫn có thể làm được điều đó. Những cái hội thánh lân cận vẫn có thể, ví dụ tổ chức hiệp nguyện được, thì cũng tổ chức các buổi họp của thanh niên được như thường. Và làm như vậy giúp cho các bạn trẻ có một cái, ví dụ như các kỳ trại chẳng hạn, những kỳ trại của các bạn trẻ cũng là cách để cho họ gặp gỡ, họ tìm hiểu lẫn nhau, quen biết nhau ở trong Chúa, và rất là tốt đẹp. Tôi nghĩ như vậy. Đôi khi vì cớ bận rộn công việc, vì cớ hội thánh có quá nhiều chương trình và không có dành cho các bạn trẻ, thanh niên, thiếu nữ trong hội thánh những cơ hội tốt như vậy. Đó là cái suy nghĩ của tôi thôi. Còn cái chuyện mà áp dụng thì tôi nghĩ các cái vị quản nhiệm hay là những người có trách nhiệm trong hội thánh, những người đặc trách thanh niên nên tổ chức những cái chương trình như vậy.
Cô nói mình thấy giống như cái chiếc xe chạy là nó sẽ lăn xuống dưới cái vũng bùn, rồi mình cũng nói khuyên nhưng mà họ không nghe cô ơi. Thấy bao nhiêu người họ lập gia đình xong rồi đó, bắt đầu ở đâu mấy năm rồi thì bắt đầu mới thấy được.
Dạ.
Mình thấy mình tội nghiệp. Dạ, mình đã biết trước rồi, mình cũng nói rồi, mình cũng khuyên rồi, mình cũng vậy đó mà sao họ vẫn cứ nghĩ rằng họ về họ thay đổi được tình hình, họ về họ thay đổi, họ biến đổi được người kia.
Dạ.
Cặp về qua cặp kia là thấy khi mà lập gia đình với một cái người giống như khác đạo hay là một người thì sẽ bị kéo đi luôn.
Dạ.
Yeah. Luôn, không còn sinh hoạt luôn. Rồi những cái buồn. Dạ. Yeah. Mình thấy vậy rồi, giờ những trẻ mà nó quen những khác rồi nó hỏi mình thì mình cũng nói giải thích vậy, nhưng mà nó cũng nghe đây rồi, nó cũng làm theo ý nó nữa.
Dạ.
Cũng cầu nguyện, mình cũng khuyên, mình cũng cho nó biết trước cái hậu quả nó khó như thế nào.
Dạ. Yeah.
Mà nghe mình khuyên vậy rồi cũng một phần đó, thì có một em đó thì cũng nói bây giờ ở trong Chúa nhìn thấy người ta trong Chúa cũng có người tốt người xấu, nhưng có nhiều khi có người không có như coi thường em đó quá, rồi em nói thôi giờ quen những người ngoại cũng đâu có đâu có người, người ta lại còn thích còn chiều mến mình nữa.
Chúng ta rất là khó.
Mình cũng khuyên thôi, nghĩ xa hơn. Mình thì thấy cũng buồn, cũng khó thôi. Cũng còn gì, nhưng mà chắc chỉ Chúa làm việc thôi. Chứ nhiều khi thấy mình nói như vậy nhưng mà em làm một ngã.
Có thể là chúng ta đã trễ một bước. Như trường hợp tôi nói về một cái cô hướng dẫn thiếu nhi đó, thì chúng tôi chỉ một bước. Quả thật là đã trễ một bước, bởi vì mình thiếu cái sự quan tâm cho các em từ khi các em chưa biết yêu nữa kìa. Chứ còn đến khi mà nó chạy đến nó hỏi mình là mọi sự nó cũng gần xong rồi, nó mới hỏi mình. Thật ra nó khó quá. Ra từ thiếu niên đó là nên có những cái chương trình hướng dẫn vậy đi. Kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, đừng ra ngoài Chúa thì tốt. Chứ còn đợi tới khi mà nó hỏi thì tôi thấy khó mà cứu vãn lắm. Thường trường hợp nó là như vậy. Để xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để không phải học bài học này thôi, nhưng mà mình cũng nhìn quanh con cháu của mình hoặc là những em thanh niên thiếu nữ trong hội thánh để mình quan tâm, hoặc là nếu mà có một chút quyền hạn nào đó thì chúng ta cũng nên đặc biệt đề nghị quan tâm đến các bạn trẻ trong hội thánh nhiều hơn. Dạ, nếu mà không còn gì nữa thì xin chúng ta sẽ cầu nguyện kết thúc ở đây ha. Không biết tối hôm nay, hello chị Năm còn đó không chị Năm?
Dạ còn.
Dạ chị Năm còn. Có mệt lắm không? Có mệt lắm không?
Dạ. Cầu nguyện thì cầu nguyện là
dạ.
Bắt đầu mà chị.
Dạ dạ nếu mà dạ chị thấy cũng khỏe đó thì xin kính mời chị cầu nguyện kết thúc trong thời giờ này. Dạ.
Dạ cảm ơn. Kính lạy ba ngôi Đức Chúa Trời, là Cha mà chúng con đang thờ phượng. Chúa ơi, buổi tối hôm nay chúng con dân phục qua lời của Ngài dạy dỗ chúng con. Xin Chúa cũng ban phước chúng con có sự khôn ngoan thông sáng. Mặc dầu chúng con tuổi đã qua, gia đình cũng lớn, nhưng chúng con phải bảo vệ con cháu của mình cho nó đứng vững trong nền tảng hôn nhân của trong cơ đốc, hầu cho dân ngoại nhìn thấy các con cháu của mình mà họ ca tụng danh của Chúa nữa. Chúa ơi, giờ ma quỷ nó nín lặng trước mặt Chúa, nó không có, nếu chúng con không có sự dạy dỗ, không có sự khôn ngoan sáng suốt để khuyên bảo dạy dỗ con cháu của con, thì con đường lối của nó đi xa cách Chúa, tội nghiệp. Chúa ơi, xin Chúa ở cùng chúng nó từ đứa một, hậu tử của con từ đứa lớn lên hoặc nhỏ, đứa nào cũng yêu mến lời Chúa, thích học lời Chúa, hàng tuần nó đến để mái nhà thờ để thờ phượng Ngài. Chúa cũng mang phước cho cha mẹ của nó được ơn trước mặt Ngài để hướng dẫn con cái của nó theo con đường tín kính Chúa nữa. Con cảm ơn Ngài. Chúa cũng ban phước nhóm học hôm nay, tự mà chị em chúng con. Chúa ơi, chúng con biết qua điện thoại thôi, chúng con cũng không biết mặt, không nhớ tên. Mặc dầu như vậy, Chúa ơi, con nhớ chúng con là mang dòng huyết báo của Ngài. Chúng con yêu thương nhau vì chúng con giống anh em, một cha, một Chúa. Con cảm ơn Ngài, xin Chúa cũng bảo vệ ông bà, chị em chúng con, thì chính mình con nữa. Chúa ở cùng chị Yến, cùng gia đình chị nữa, con cháu của chị. Mỗi ngày được lớn khôn ở trong Chúa, mỗi ngày càng khôn ngoan, có sự học hiệu hỏi, sáng suốt. Dù con ở nơi nào học, làm gì, Chúa cũng chúc phước cho con cháu của chị được ơn trước mặt Ngài để làm vinh hiển danh của Chúa. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, con cũng nhớ tới thầy Minh. Cảm ơn Chúa. Chúa cũng ban phước, con cũng biết mặt, biết tên nhưng con chưa biết mặt. Chúa cũng ở cùng gia đình của thầy, vợ con, gia đình của họ nữa, cùng chị em và chúng con, những người con không biết được nữa. Chúa ơi, Chúa cũng nhớ tới Minh Hà. Chúa ơi, xin Chúa cũng thăm viếng Minh Hà. Con cũng không biết lý do nào trong thời gian xa cách nhà Chúa. Chúa ơi, Chúa nói các ngươi xa lòng ta thì các ngươi phải chết mất đi. Chúa tha thứ tội chúng con để chúng con không phải bị đoán xét ai. Nhưng Chúa ơi, con rất là lo ngại gia đình của Minh Hà. Chúa ở cùng cháu để cháu yêu Chúa và hướng dẫn gia đình con cái của cháu và làm cho chồng của cháu để nhìn thấy qua đời sống cái gương tốt của cháu mà hướng dẫn con cái của họ theo con đường tín kính Chúa, để chồng của Minh Hà trở lại tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của đời sống họ. Chúa ơi, Chúa hứa chúng con một người tin cả nhà được cứu, tạ ơn Ngài vì Chúa cũng ban phước cho chị em chúng con trong buổi học này. Mỗi ngày càng rộng lớn ra, càng nhiều người biết danh của Chúa nhiều nữa để họ học, rồi họ biết tới Chúa, họ biết trong đời Chúa dạy dỗ chúng con mỗi ngày để đời sống của chúng con để làm linh lương qua đời sống mỗi ngày, làm cơm cũng như cơm gạo của chúng con để con sống hàng ngày mà chúng con sống cho Chúa. Hầu cho kẻ thù nghịch là ma quỷ nín lặng trước mặt Chúa, nó không kiện cáo chúng con trước mặt Ngài. Chúa ơi, hôm nay sức khỏe của con cũng không được khỏe lắm, Chúa cũng thương con và thêm sức cho con. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa, chúc mẫm mộng con trong những ngày qua, dầu rằng con rất là bệnh đau đớn, nhưng Chúa ơi, con cảm ơn Chúa là nếu không Chúa không cho phép xảy ra điều này thì chúng con sanh lòng kiêu ngạo, tại vì con có sức mạnh. Chúa ơi, hôm nay chúng con nhớ tới sự kiêu ngạo của con mà con rất là sợ hãi. Xin Chúa tha thứ tội chúng con để con sẵn sàng ăn năn trở lại. Không bao giờ, Chúa nói sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau. Chúa ơi, bại hoại rất là nguy hiểm. Xin Chúa thương xót con, Chúa ẩm bồng con, dầu rằng con là tội đáng giận, Chúa dễ đáng giận, xin Chúa tha thứ tội chúng con, Chúa hứa chúng con tội của các ngươi đỏ nhòm đều, ta cũng xóa trắng như tuyết, đỏ như son, Chúa xóa trắng như lông chiên. Chúa ơi, Chúa con ban phước ông bà anh chị em chúng con trong giây phút này và chính mình con nữa, càng ngày chúng con được khỏe hơn, càng ngày chúng con học hỏi rất là nhiều và giới thiệu danh của Chúa ra khắp vùng này để cho nhiều người họ biết đến danh của Chúa nữa. Chúa ơi, xin Chúa chúc phước cho ngày thứ hai tuần tới để chị Võ Kim Hương chị sẵn sàng ham học lời của Chúa. Rất là nhiều người, Chúa ơi, chị em con, nhưng họ đam mê gì vật chất của thế gian này, họ ham chơi người hoài, họ không có học, chịu học lời Chúa. Xin Chúa thương xót không bà anh chị em chúng con. Chúa ơi, nhiều rất là con đau lòng, nhưng Chúa là đấng hiểu hết rõ. Xin Chúa thương xót họ, Chúa giấy họ, lòng của họ để nóng cháy. Xin Đức Thánh Linh của Ngài cáo trách lòng họ, để cho họ học được nhiều điều lời của Chúa, để họ cách ăn nết ở, lời nói, việc làm, hành động của họ đều quy vinh hiển vinh của Ngài. Chúa ơi, giờ này chúng con dâng lên Chúa ba những điều này, cũng chúc phúc ông bà cho em chúng con đều được giấc ngủ, được bình an, an toàn. Chúa hứa, Chúa sai thiên sứ của Ngài đóng trại dây quanh chúng con, bảo vệ chúng con, không có kẻ thù nghịch đến gần trại chúng con, vì ôn dịch cũng chẳng đến gần chúng con nữa. Chúa ơi, nhìn ma quỷ trăm mưu ngàn kế, Chúa ơi, nó đòi sàn sải chúng con giống như lúa mì. Đức Chúa Trời của chúng con là đấng thành tín, Ngài là bảo vệ chúng con. Chúa nói không có ai cướp các ngươi khỏi ta ta, vì Chúa là đấng hiền lành chăn chiên bảo vệ chúng con trong mọi giận mọi nơi. Giờ này chúng con dâng lên Chúa ông bà anh chị em chúng con, Chúa Thánh Linh Ngài ở cùng từ người một hết trong đêm nay, để chúng con có tấm lòng sẵn sàng yêu Chúa và học làm theo ý của Ngài. Vì Chúa nói Chúa là thần là thật, nếu ai thờ phượng ta thì phải thờ hết lòng, lòng thật thà. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Giờ này chúng con dâng Chúa những điều mấy như lời, nhân danh Thánh Chúa Jesus Christ. Amen.
Amen. Dạ, cảm ơn chị Năm. Xin dạ. Chúa ban ơn và cho chúng ta mỗi người đều có giấc ngủ ngon ha. Chào chị Năm.
Dạ,
chào.
Dạ, chào nghe. Chào tất cả anh chị.
Dạ. Dạ. Chào bác.
Dạ.
Dạ.
Bye. Bye. Vậy chị tới con gọi lại bác nha bác.
Gọi bác Năm hả?
Dạ, từng tới con gọi lại cho bác tiếp ha.
À, dạ, cảm ơn. Dạ. Cảm ơn chị Minh.
Dạ, bác nha.
Dạ.
Chào bác.